42. Một sự trùng hợp lạ lùng đã mang đến niềm vui bất ngờ cho mấy thằng nhỏ xóm Barayo. Trong ngày thằng chim được thả ra, tụi nó được thằng Long Mập mời đến nhà để ăn sinh nhật. Tụi nó chẳng biết sinh nhật là cái gì, nhưng nghe nói là ba thằng Long Mập đã cho nó một món quà rất quý. Nhờ món quà này mà thằng chim được thả ra, không bị cảnh sát đưa vào trại tế bần. Và thêm nữa, khi nghe đến ăn là tụi nó khoái chí, đứa nào đứa nấy hí hửng nghĩ rằng sẽ được thằng này cho ăn kẹo, chó có lát hay sinh gom, nhưng đều tiêu nghỉu khi nghe thằng này nói: "Tối nay, tao cho tụi bay coi một cái máy kỳ lạ chưa có ở Việt Nam, nghe nói còn hay hơn hắt bóng nữa." "Tưởng mày kêu tới để ăn, ai dè để mày khoe của hả thằng Mập?" thằng Minh chọc bạn. "Tụi bay cứ tới đi, rủ thằng Chim nữa, mình vừa coi máy, mình vừa ăn kẹo sô-cô-la, sữa bòn bon với hộp gà. Thằng nào không đến thì mất phần, ráng chịu." Nó nói nhỏ với thằng Minh: "Mày đừng nói cho thằng Chim biết nghe. Má hai tao có làm bánh gato để cho riêng thằng Chim mừng nó ra khỏi khám." "Ê, đừng nói chuyện khám xui mày." Thằng Xón cũng khều thằng Minh nói nhỏ: "Mày đừng nói cho thằng nào nghe nha. Tối nay tao mua bánh cống ở chợ lớn cho thằng Chim ăn, tội nghiệp." Con Hồng cũng nói nhỏ, thằng Ti cũng nói nhỏ, đứa nào cũng nói nhỏ, ra vẻ bí mật chỉ nói cho thằng Minh biết. Nhưng rốt cuộc thằng nào cũng biết hết tất cả những bí mật của đứa khác. Tất nhiên chỉ một đứa không biết vì nó không có mặt ở Phong Tên Nước, thằng Chim. Thời gian gần đây thằng Chim chọn Phong Tên Nước là nơi tụ họp để vừa gánh nước đem về nhà xài, vừa nói chuyện vui, vừa ôn bài học, thiệt là tiện thể đôi ba đường. Tối đó khoảng 6 giờ thì tụi nhỏ xóm Barayo có mặt đầy đủ, cộng thêm vài đứa bạn trong lớp nhất hai. Má hai thằng Long Mập đã dọn sẵn cho tụi nó một cái bàn với gốc cây mận. Trên bàn đã bày sẵn bánh gato, bánh cống, kẹo me. Đứa nào nhìn thấy kẹo me cũng đều biết là của con Hồng. Bánh mì cá mòi, nước ngọt con nai, con cọp ê hề. Thằng Chim ngồi cạnh thằng Minh và thằng Long Mập. Tối nay thằng Chim là thượng khách. Đứa nào cũng mời thằng Chim ăn nên cái dĩa của thằng này đầy tú hụ. Nó cũng không khách sáo, ăn uống một cách hồn nhiên. Đứa nào đứa nấy đều vô tư ăn đến no bụng. Bỗng dưng con Hồng hỏi thằng Chim: "Trò thấy món nào ngon nhất?" Thằng Xón không bỏ tật tại lanh: "Món nào cũng ngon hết phải không mày? Nhất là món bánh cống. Bà bán bánh cống này người Bạc Liêu chánh hiệu ngang. Chỉ có người Bạc Liêu đổ bánh cống là ngon. Ba tao nói." Thằng Ti chọc quê thằng Xón: "Ba mày nói Xón, bà nợ mình tiền thịt heo thiêu, mày đi đòi chưa?" Cả bọn tụi nó ôm bụng cười sặc sủa. Lúc ấy thằng Chim mới từ từ lên tiếng: "Ở trong khám tao nhớ món cá lòng tong kho tổ là ngon nhất hạng, nhớ nhì là bánh bèo do thằng Minh đổ. Bữa nay tao thèm ăn bánh bèo mà không có, món đó ngon như bài khỏi binh." Tụi nó lại có thêm một trận cười nữa vì thằng này lại nói chuyện theo cách của mấy tay cờ bạc. "Má tao kho cá lòng tong mới ngon." "Không, má tao kho là ngon nhất." "Má mày kho mặn chát." "Chỉ có ba tao kho là không ai bằng." Con Hồng lên tiếng. Tụi nó trong cơn hào hứng tranh cãi má thằng nào kho cá lòng tong ngon nhất liền im lặng. Tụi nó biết con Hồng khen ba nó nấu ăn ngon vì nó mồ côi mẹ từ bé. Thằng Minh phá tan sự im lặng của tụi nó: "Má ba đứa nào nấu cũng ngon hết, ba má mình nấu không ngon thì làm sao mình lớn? Không có ai nấu ăn ngon bằng má ba mình." Còn thằng Long Mập chợt lên tiếng: "Còn tao khoái nhất món sơn hào hải vị của thằng Minh đãi. Sơn là núi, trên núi thì có rau, sơn hào là rau, hải là biển, biển có muối, có cá làm nước mắm, hải vị là nước mắm, sơn hào hải vị là rau chấm nước mắm kho quẹt." Lại cười, riêng thằng Minh thì cay cay nên khóe mắt. Hôm nay nó đã làm cho mấy thằng bạn trong xóm Barayo gần gũi hơn với thằng Long Mập. Giữa tụi nó bây giờ không còn một sự ngăn cách nào nữa. Thình lình má hai của thằng Long Mập chạy ra kêu to: "Mấy con ơi! Vô coi tàng hình, bắt đầu có hình rồi." Không hiểu tàng hình mà sao lại có hình, tụi nó nháo nhào bỏ bàn tiệc chạy vô nhà. Trong phòng khách, thằng Minh thấy đủ mặt gia đình thằng Long Mập ngồi trên bộ ghế salon. Tụi nó rón rén ngồi vào các cái ghế nhựa đặt phía sau. Trước mặt tụi nó, chính giữa phòng khách là một nhân vật đặc biệt đang được mọi người chú tâm nhìn vào. Đó là một cái thùng to bằng gỗ hình chữ nhật. Hai cánh cửa lùa để lộ ra một mặt kiến màu trắng đục. Khi ba thằng Long Mập nhấn cái nút bên hông thùng thì trên mặt kiến sáng lên như bóng đèn điện, và vô số con vi trùng đen trắng nhảy loạn xạ, nghe cả tiếng rè rè của nó. Ba thằng lông mập nói với giọng hiểu biết, đúng 7 giờ tối chương trình truyền hình mới bắt đầu. Truyền hình hay tàng hình? Thằng Xoắn hỏi. Truyền hình, cái máy này là máy vô tuyến truyền hình, người Mỹ gọi là cái TV. Thằng Minh mập hãnh diện vì sự hiểu biết thông thái của mình. Ủa, nó có xài bình ắc quy như chiếu bóng thùng hả? Thằng Ti hỏi. Thằng Minh lên tiếng, vô tuyến truyền hình là một cái máy cho tụi mình ngồi coi những chương trình đã được thu tại đài truyền hình. Mỗi tối lúc 7 giờ từ ngày hôm nay, người ta ngồi tại nhà có thể xem cải lương, ca nhạc, nghe tin tức. Tụi nó ngồi đến khe nghe thằng Minh trần thuyết về cái máy tàng hình. Người ngạc nhiên nhất là ba thằng lông mập. Ông không hiểu sao thằng nhỏ này lại rành rẽ 6 câu như vậy. Ông đâu có biết rằng chiều nay, nhờ đọc báo cộp ở nhà chú Năm cũ, thằng Minh đã kịp nạp vào đầu nó một số thông tin hữu ích về cái máy vô tuyến truyền hình. Chiếc đồng hồ Oyo trên tường vừa gõ đúng 7 tiếng, thì những con lăng quăng vi trùng trên mặt kính biến mất và xuất hiện một cô gái. Cô này nhìn thẳng vào mặt tụi nó nói, kính thưa quý vị khán giả, sau đây là chương trình của đài truyền hình Việt Nam tối nay, 19 giờ tin tức, 19 giờ 30 văn nghệ. Sau những chương trình tin tức, cô gái hồi nãy lại xuất hiện. Và sau đây là một chương trình văn nghệ đặc biệt được giới thiệu với quý vị khán giả. Đầu tiên là giọng ca của... Tụi nó không ngờ những danh ca làng tân cổ nhạc trước kia tụi nó chỉ được nghe tên trên đài phát thanh như Phương Dung, Hoàng Quanh, Nhật Trường, Hùng Cường, Bạch Tuyết, Thanh Nga, Hề Tùng Lâm, Phi Thoàng, Thanh Việt đang hát trước mặt tụi nó. Thằng Cảnh Hồ với cái máu cảnh sát trong người thắc mắc. Không biết tại sao mà người ta có thể nhốt mấy nghệ sĩ này trong cái thùng rồi bắt họ hát được vậy ta? Để khám phá, đang xem nó đứng dậy và trước cặp mắt ngạc nhiên của mọi người nó đi vòng ra phía sau lưng cái thùng để tìm hiểu. Ba thằng lông mập la lên, con đừng rờ tay về phía sau máy coi chừng điện giật. Nó gật gù và nói lớn vì đã phát hiện điều nó quan tâm. À, người ta gửi nghệ sĩ vô thùng bằng điện, không có điện là khỏi coi. Bởi vậy mới gọi là vô tuyến truyền hình chứ. Thằng cù lần lửa. Thằng Xoắn không bỏ lỡ dịp để chọc thằng Cảnh Hù. Bỗng dưng thằng Binh kêu lên, ê, hình như ông ảo thuật bán câu đơn hoàng tán này tụi bay. Thằng Ti đứng bật dậy, chen lên ngồi sát màn hình. Đúng rồi, trên màn hình đen trắng khi thì chiếu xa, khi thì chiếu gần, nó đều nhận ra đó là ông thầy ảo thuật của mình. Trời ơi, sao ông hay vậy ta, chui vô được cái thùng để biểu diễn nữa. Trên màn hình, ông thầy nó trong bộ đồ vest chuyên nghiệp, sang trọng của nhà ảo thuật, tay cầm cây gậy chỉ huy. Một nữ tài tử bước vào cái thùng, nhà ảo thuật lấy cây cưa, cưa cái thùng này 3 đoạn. Tụi nó bình phẩm. Cưa như vậy bà đó đứt ra làm 3 khúc là cái chắc. Thằng chim nói chắc nịch, không chết đâu, nếu chết là ổng ở tù mục xương sao? Ảo thuật mà tụi bay, ảo thuật là đánh lừa cặp mắt khán giả bằng xảo thuật, máy móc, dụng cụ và âm nhạc. Đúng như nhận xét của một thằng có chuyên môn và một thằng ám ảnh chuyện ở tù, thì bà diễn viên bị cưa làm 3 khúc tươi cười bước ra khi nhà ảo thuật mở thùng. Tiếng người giới thiệu chương trình đã làm trống tim thằng Ti đập nghe thình thịch. Sau đây là tiết mục di chuyển thần tốc dưới sự trình diễn của nhà ảo thuật tài ba Việt Nam khổng có. Thằng Ti ngạc nhiên và giận cho mình. Trời ơi, thầy mình là nhà ảo thuật nổi tiếng khổng có mà mấy đại nhạc hội giới thiệu mà mình không biết. Trời ơi, sao ngu quá vậy? Từ trước giờ mình có hỏi tên ổng đâu, cứ gọi là ông thầy không. Té ra, ổng mê ông Khổng Tử nên ổng lấy tên là Khổng Có. Khổng Có nghĩa là không có gì hết, không nhà, không vợ, không tiền. Rồi ổng đặt tên hai thằng con là Khổng Cần, Khổng Còn. Tụi nó thấy nhà ảo thuật Khổng Có vừa bước vào cái cửa đột nhiên biến mất và chỉ tích tắc lại thấy ông ấy xuất hiện ở cánh cửa phía bên đối diện. Như ngồi trước sân khấu, tụi con nít vỗ tay quá cỡ thờ mộc. Và cuộc bình luận bắt đầu. Ổng có cái máy mẹ ơi. Không lẽ cái máy bắn ổng như bắn hoa tiễn sao? Hay là xảo thuật của vô tiếng tàng hình? Xảo thuật sao được, quay thiệt đàng hoàng mà. Tao nghi là ông ấy làm hình nộm. Hình nộm sao đi được? Trong đám tụi nhỏ chỉ một mình thằng Ti biết tại sao nhà ảo thuật không có biến quá nhanh như chớp. Nhưng nó không thể nói được. Đó là bí mật nghề nghiệp mà ông thầy đã dạy nó. Không được tiết lộ cội lương trò diễn của các đồng nghiệp dù đó là kẻ mình ghét. Đó là đạo đức do Khổng Tử dạy. Dù cho tới bây giờ nó cũng chưa biết Khổng Tử là ông nào. Nó đã biết người thứ hai xuất hiện trong tiết mục này là ai. Nó chỉ nói trong lòng, thầy đã tìm được anh cần rồi. Anh hết đi theo đào gánh hát rồi sao ta? Khi kết thúc chương trình, cả ba nghệ sĩ của đoàn ảo thuật khổng có xuất hiện từng người một. Hai người đàn ông thì thằng Ti biết quá rõ. Còn người đàn bà bị cưa làm ba khúc mới làm nó ngạc nhiên khi nghe lời giới thiệu. Nữ nghệ sĩ trong tiết mục cưa người Hoàng Lương chính là vợ của nhà ảo thuật khổng có và hai phụ diễn là khổng còn khổng cần. Vừa xem tụi nó vừa bàn tán. Như vậy là không cần xem phim nữa vì đã có tàng hình. Truyền hình không thể thay thế phim được đâu vì coi phim truyền hình đâu đã bằng coi phim ở rạp. Coi phim ở rạp đông người, có đập ghế, có la hét ngồi đái tại chỗ được. Phim trên truyền hình không có màu, rồi sẽ có màu. Màn ảnh nhỏ xíu, mấy chục năm nữa thì có màn ảnh bự. Tụi nó vừa xem truyền hình vừa so sánh với coi phim ở rạp và tiên đoán cái ngày sẽ không còn rạp chiếu phim nữa. Riêng thằng Minh không nói nhưng nó tin rằng rạp chiếu phim sẽ còn, vì nó không có rạp chiếu phim thì làm sao nó làm đạo diễn chế tạo phim cho chú Hai Ngon làm chủ rạp chứ. Hết chương trình văn nghệ, tụi nó lục tục đứng dậy ra về. Ba thằng Long Mập chuẩn bị tắt máy thì cô Sướng Ngôn Viên xuất hiện đọc tin. Kính thưa quý vị khán giả, bản tin giờ chót của chúng tôi xin được giới thiệu một người thợ máy chiếu bóng đã anh dũng cứu được nhiều em nhỏ trong một trận hỏa hoạn xảy ra tại rạp chiếu phim Hồng Tiến tại Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu. Ông bị phỏng nhẹ đang nằm trước mặt chúng tôi. Thằng Minh kêu lên, khoan tắt chú, cho con coi chút. Sướng Ngôn Viên tiếp tục nói, và đây là người thợ máy dũng cảm sẽ phát biểu với chúng tôi trên giường bệnh và chung quanh ông là các em nhỏ đã được ông cứu thoát. Người thợ máy chiếu dũng cảm xuất hiện trên màn ảnh truyền hình. Dù gương mặt băng bó vì vết phỏng, nhưng thằng Minh vẫn nhận ra bởi một giọng nói mà nó không bao giờ quên được. Bây giờ sức khỏe ngon lành rồi, phải cứu các em chứ, giàu hèn cũng thể mà. Đây là lần thứ ba thằng Minh gặp chú chiếu bóng thùng, nhưng chú lại ở trong một cái thùng. 43. Và câu chuyện chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy, xin mạn phép độc giả được chấp dứt tại đây. Tôi cũng không rõ số phận tụi nó sẽ ra sao, nhưng tôi tin chắc rằng chúng sẽ trở thành những người như chúng ước mơ. Tôi không biết thằng Minh, thằng Ti có gặp lại chú hai chiếu bóng thùng, nhà ảo thuật và cả bọn có gặp lại cô giáo Lan Sinh về sau này hay không, vì những người này chỉ ghé qua đời bọn nó bất chợt để rồi ra đi. Đâu có ai sẽ đi theo suốt tuổi thơ của mình. Cuộc đời thoáng gặp, thoáng đi, gặp nhau, chia ly đó là lẽ thường của đời sống. Nhưng chắc chắn dấu ấn của những người này sẽ còn in đậm trong tâm hồn và ký ức của bọn trẻ xóm Barayo. Và ngược lại, chú kêu bóng thùng Hay Ngon, nhà ảo thuật khổng có lại tìm được tuổi thơ của mình qua tuổi thằng Minh, Ti, Chim. Một tuổi thơ không còn hiện hữu mà chỉ là một ước mơ ngoái vọng. Trong đời, một lần ai cũng có một dịp trở lại để nhớ. Căn nhà nhỏ, con xóm, những cái cây, con diều, bờ ruộng, bài hát giọng cổ giữa trưa hè, những thằng bạn, những trò chơi, tất cả đã đi về miền quá vãng. Ôi, tuổi thơ của chúng ta, một tuổi thơ đáng yêu, trân quý đầy ngọt ngào như mật như thơ. Một tuổi thơ đã đi xa, một tuổi thơ đã rời bỏ ta mà đi khi ta hờ hững. Hạnh phúc thay khi có, còn và cần một tuổi thơ để mà hoài niệm. Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn trở lại dòng sông tuổi thơ để gặp lại thằng Minh, thằng Ti, thằng Chim, Út Đẹp, Cảnh Hù, vì tôi là bạn của tụi nó trong con xóm nhỏ Sài Gòn ngày tháng ấy. Tôi chính là con Hồng, lớp nhất 2 trường tiểu học Bình Tây năm 1966. Sài Gòn 2012-2014. Lời bạc, hồi ức trẻ thơ trong mắt trẻ thơ. Lê Minh Quốc. Nhà văn Lê Văn Nghĩa luôn khiến tôi ngạc nhiên. Chừng 30 năm trước, lần đầu tiên gặp anh, tôi không tin người mang khuôn mặt rầu rầu tâm sự như kép hài nép sau cánh gà đêm mưa ế khách khi viết văn có thể đem lại tiếng cười. Ấy vậy, từ đó đến nay anh đã tung ra một loạt tập truyện hào hứng. Tưởng thế là đủ. Không, Mới đây thôi, anh đã tạo ra sự ngạc nhiên khác không riêng gì tôi mà nhiều người thừa nhận anh rất có nghề khi viết đề tài Tuổi nhỏ học trò Sài Gòn trước năm 1975, mùa hè năm Beatrice. Có lẽ do hào hứng với lời khen của dư luận, nay anh tiếp tục chủ đề trên với truyện dài Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy. Phía dưới còn chua thêm dòng chữ nhỏ, truyện dài dành cho thiếu nhi, nhưng người lớn đọc cũng hổng sao mà người già đọc càng khoái. Còn ngạc nhiên gì nữa không? Trong đời thường, nhà văn Lê Văn Nghĩa cũng thuật lại khác người. Có những trò chơi với người khác có thể chỉ là chơi, nhưng với nhà văn lại không. Nghĩ cho cùng, những gì nhà văn đã trải nghiệm cũng là chất liệu cần thiết khi viết văn. Sống rồi hãy viết, đã nhà văn chuyên nghiệp càng thấy điều này chính xác biết dường nào. Khi đọc bản thảo tập truyện này của anh, tôi càng xác tín rằng những tình tiết hấp dẫn, tinh nghịch đôi lúc bật ra tiếng cười khoái trá ở trong đó đều bắt đầu từ hiện thực của cuộc sống mà anh đã trải qua. Ở Lê Văn Nghĩa như tựa một tập truyện trào phúng mà anh tự nhận thằng láo cá, hoặc Nguyễn Nhật Ánh tự nhận thằng quỷ nhỏ, vân vân, thì những tựa truyện ấy, xét kỹ ta thấy ít nhiều đã phản ánh tâm thế chứ không phải tính cách của nhà văn. Không láo cá sao được, khi trong truyện dài dành cho thiếu nhi, người lớn đọc cũng hổng sao, có khá nhiều tình huống cực kỳ láo cá ở bọn trẻ. Có thể đó là lúc xem phim chiếu thùng, vào rạp chiếu bóng không tốn một xu nào, rồi những chiêu lật tẩy ảo thuật, vân vân. Phải là người trong cuộc mới có thể viết khéo đến thế. Thì thoảng khi xem gần hết tuồng chớp bóng, bọn nó thường len lén lấy một cái cây hoặc bảo gan như thằng chim là dùng tay cạy một đầu dây điện ra khỏi cọc bình. Thế là máy quay phim đang chạy xe xe bỗng dưng ngừng lại vì mất điện. Chú Hai Ngon dò đầu bứt tai không biết sự cố gì xảy ra từ đâu. Chỉ chờ có vậy tụi nó còn nít đập tay vào thùng thình thình rồi đồng thanh kêu lên. Chiếu bóng gì, ba xịt cùng quá, trả tiền lại đi. Những tình tiết ngộ nghĩnh trẻ con, láo cá, nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò hầu như dàn trải cả tập sách. Nhờ thế khi đọc có những tình huống khiến ta bật cười một cách tự nhiên. Khi viết truyện dài, tiểu thuyết, khi viết cho thiếu nhi, một nhà văn có trách nhiệm bao giờ cũng nhớ đến vai trò của một nhà sư phạm. Lê Văn Nghĩa cũng vậy. Có điều yếu tố giáo dục ấy anh chêm vào kín đáo và tỏ ra hợp lý. Dì Hai lắc đầu, nhìn nó cười. Thằng này thiệt là... Sao con ba này có phước dạy dỗ làm sao mà có đứa con thiệt lễ phép, mở miệng là dạ thưa, chứ không như mấy thằng nhỏ sớm bó chổi, mở miệng ra là chửi thề. Đúng là có ăn có học nó khác. Thằng này lớn lên chắc không phải là người phàm. Một chi tiết nhỏ đã gửi gắm nhiều điều đấy chứ. Đôi khi chỉ gọn lõn một câu nói. Lúc đó thằng con nhà ảo thuật nhìn thằng chim cười, nói vài tiếng trốn học xấu. Thêm một điều khiến phụ huynh yên tâm khi chọn tập truyện dài này, rồi mình đọc ké, còn một phần do nhân vật người lớn không láo cá. Họ có những lời khuyên chí tình mà trẻ nhỏ nào cũng cần được nghe. Chẳng hạn muốn theo nghề, dù là nghề ảo thuật thì cần nhất vẫn là học chữ nghĩa. Tại sao lại cần chữ nghĩa? Vì có chữ nghĩa nhiều, người ta mới đọc được sách rồi nghĩ ra được nhiều trò mới lạ. Nhà ảo thuật là người phải nghĩ ra trò mới, rồi đóng đồ nghề, phải dùng kỹ thuật máy móc. Phải học, phải trở thành kỹ sư bách khoa Phú Thọ thì mới là cao thủ. Mày xem, mấy thằng cha ảo thuật gia ở Sài Gòn này có thằng cha nào học tú tài ở đại học đâu. Cũng như ta vậy, nhờ khéo tay, nhờ láo cá rồi ăn cắp nghề lẫn nhau. Dân Việt Nam giỏi lắm ngang, không sáng chế được trò nào nhưng ăn cắp nghề thì giỏi tổ sư. Rồi rốt cuộc ảo thuật chỉ để đi bán cao đơn hoàng tán dạo. Bao nhiêu trò làm đi làm lại hoài, ngày tao cũng phát chán. Mày muốn giỏi, thằng nhỏ, phải đi học. À, mày học lớp mấy rồi? Truyện viết cho người lớn hay thiếu nhi? Cả hai đấy chứ. Nếu nhà văn Lê Văn Nghĩa chỉ dừng lại với các trò chơi, tình huống, chi tiết liên quan đến lũ nhóc cũng đã hấp dẫn và có thể gợi nhớ lại kỷ niệm qua niên của bao nhiêu người. Thế nhưng thêm một điều khiến tôi tin chắc nhiều người cũng hào hứng, bởi anh đã khéo léo gài vào đó những cảnh vật, nếp sống, sinh hoạt của người Sài Gòn thập niên 60. Do sống tại Sài Gòn từ thuở còn cởi truồng tắm mưa nên anh có lợi thế hơn nhiều nhà văn khác. Chất liệu từ trong ký ức ngổn ngộn đổ ào vào trang viết, từ chuyện ăn mì, xem chiếu bóng thùng, ảo thuật, đánh bài đến xem cọp cinema, vân vân, đều được anh đưa vào rất ngọt nên không cắt đứt hoặc làm nghẽn mạch văn đang diễn ra. Thú thật, đọc những trường đoạn ắt người lớn có lúc ngậm ngùi, hả hê rồi bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người. Chính điều này mới tạo ra sự khác người của Lê Văn Nghĩa. Tôi không gọi tập truyện này do người lớn viết cho trẻ thơ mà chính là hồi ức trẻ thơ trong mắt trẻ thơ. Nói như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, khi anh viết cho thiếu nhi thì trong anh có đứa trẻ 14-15 tuổi lon ton ngay sau trang viết, thì Lê Văn Nghĩa cũng không khác, đọc kỹ sẽ thấy thằng láo cá học trò đang tinh nghịch đâu đó rất đáng yêu. Sự quá thân này chỉ có khi nhà văn thật sự yêu dấu tuổi nhỏ của mình. Trong đời một lần ai cũng muốn có dịp trở lại để nhớ, căn nhà nhỏ, con xóm, những cái cây, con diều, bờ ruộng, bài hát giọng cổ giữa trưa hè, những thằng bạn, những trò chơi. Tất cả đã đi về miền quá giảng. Ôi tuổi thơ của chúng ta, một tuổi thơ đáng yêu, trân quý, đầy ngọt ngào như mật như thơ. Một tuổi thơ đã đi xa, một tuổi thơ đã rời bỏ ta, mà đi khi ta hờ hững. Hạnh phúc cho ai có và còn tuổi thơ để hoài niệm. Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn trở lại dòng sông tuổi thơ để gặp lại thằng Minh, thằng Ti, thằng Chim, Út Đẹp, Cảnh Hù, vì tôi là bạn của tụi nó trong con xóm nhỏ Sài Gòn ngày tháng ấy. Tôi chính là con Hồng, lớp nhất 2 trường tiểu học Bình Tây năm 1966. Nhà văn Lê Văn Nghĩa đã kết thúc bằng những dòng chữ trữ tình ấy, nghe thương quá và cũng gợi nhớ bao điều về tuổi nhỏ của chính mình. Lê Minh Quốc.